Những chuyến xe tình yêu. Một chuyến du lịch cũng giống như là một cuộc hôn nhân vậy. Chắc chắn bạn sẽ phạm sai lầm nếu nghĩ rằng mình có thể điều khiển được nó. John Steinbeck. Chiếc xe máy có bàn đạp ấy tưởng không còn dùng được nữa, nhưng thật ra nó vẫn còn chạy tốt. Hai cái lốp đã mòn nhẵn, vài chỗ còn lỗ cả sâm ra ngoài. Cái khung xe được sơn màu nâu nhạt, chỉ còn sót lại hai chữ cái là P và O. Theo tôi đoán, hai chữ cái này chắc là xuất phát từ tiếng Ý, làng hiệu Piaggio. Người chủ đại lý cho thuê xe máy dặn chốt bình xăng ra, nhìn vào bên trong, lắc bình và hỏi tôi. Anh định đi trong bao lâu? Khoảng vài tiếng đồng hồ, tôi đáp. Anh ta cười vỗ vai tôi và nói. Chắc là đủ cho cuộc đi dạo của anh đấy. Tôi đặt hy vọng vào chiếc xe cà tàng này và cùng nó bắt đầu hành trình khám phá đất nước Cuba. Đầu tiên tôi băng qua những cánh đồng xanh có những con bò gầy đang gặm cỏ. Sau đó tôi đi men theo bờ biển, đi dạo con đường đầy cát rồi vòng quanh những hốc đá. Dù đã đi dọc bãi biển nhưng tôi chẳng thấy bất kỳ người nào cả. Đi thêm một đoạn nữa, tôi gặp một chiếc ô tô đi ngược về phía mình. Tôi đưa tay vẫy chào sáu người ngồi trên xe. Hai người trong số họ đã lịch sự vẫy tay chào lại tôi. Một lát sau, xe tôi chạy vượt qua một nhóm người đang đi bộ. Họ cười và gọi tôi cho họ đi nhờ xe. Nhìn lại con chiến mã cũ rích đang kêu lạch cạch của mình, tôi nghĩ nó không thể nào thồ thêm được bất cứ kilo nào nữa, nên đã từ chối họ bằng một cái lắc đầu và tiếp tục đi. Tôi vòng xe qua một góc phố và nhận ra có một vật thể lạ đang tiến về phía mình. Trông từ xa, hình như đó là ba người nông dân đang chở một cái thúng to đựng trái cây. Khi họ lại gần hơn, tôi thấy có rất nhiều trái cây được chất đống trên một chiếc xe tương tự như chiếc xe của tôi. Thậm chí nó còn cũ hơn và đang phóng mỗi lúc một nhanh. Trong khung cảnh hiền hòa và với những con người đáng mến như vậy, tự dưng tôi cảm thấy có sức xấu hổ trước sự hẹp hòi của mình khi đã từ chối không cho những người đi bộ đi nhờ xe. Phía cuối con đường là một bờ biển đẹp và quang trắng, bờ cát, bầu trời, những hàng cây, đại dương, tất cả đều yên tĩnh. Tôi đã đến thăm vùng đất này cả chục lần với hy vọng sẽ vẽ được bức tranh phong cảnh thiên nhiên. Thế nhưng một lần nữa tôi quay xe và trở lại con đường mà mình vừa đi qua. Lúc xe ngang qua một ngôi nhà tranh ở ven đường, có hai người phụ nữ vẫy tay xin đi nhờ xe. Nhưng cả hai người, cộng với đồ đạc của họ, có thể lên tới cả 200 kg, nên tôi chỉ còn biết mỉm cười, rồi đi qua. Chiếc Piaggio chậm chạp lăn bánh về phía trước, và sau đó tôi gặp cô ấy, một cô gái mặc áo sơ mi trắng, đeo túi chéo đang dai, đi dài xăng đan và có nụ cười rạng rỡ. Cô vẫy tay xin đi nhờ xe tôi, và dĩ nhiên tôi đã dừng lại, đúng như bản chất của một gã đàn ông bị sắc đẹp quyến rũ. Tôi bối rối không biết làm thế nào để chở được người khách đặc biệt này trên chiếc xe máy lộc cộc của mình. Tôi chào cô bằng nụ cười tươi và trổ tài ăn nói. Dạ, xin chào. Tôi thật là không chắc là cô có thể ngồi ở chỗ nào nữa. Cô ấy cười và nói đùa với tôi bằng tiếng Tây Ban Nha, nghe rất là êm tai. Dù chả hiểu cô ấy nói gì, nhưng cách nói chuyện và đôi mắt đen biết cười của cô khiến tôi cảm thấy thật là dễ chịu. Cả buổi chiều tôi lắng nghe cô nói với một tâm trạng lần lần hạnh phúc. Tôi chạy xe trên con đường chính giữa biển và đồng cỏ xanh tươi, trong khi cô ôm eo tôi. Cô ấy cười, vẫy tay và nói chuyện với những người chúng tôi gặp trên đường bằng tiếng Tây Ban Nha. Nhận thấy cô ngồi không vững ở phía yên sau, tôi giảm tốc độ và chọn đi trên con đường có ít chướng ngại vật nhất. Sau đó cô vỗ nhẹ vào vai tôi và chỉ vào một căn hộ trang trí hoàn toàn bằng hoa. Tôi từ từ dừng lại. Cô xuống xe và đứng cạnh tôi. Cô đang chờ một câu nói tạm biệt. Tôi lấy cái mũ của mình xuống và đội lên mái tóc xoăn đen của cô. Hẹn gặp lại, tôi nói dù biết là mình sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa. Tôi không nhớ mình phải dừng lại dắt bộ ở chỗ nào khi mà chiếc Piaggio hết xăng. Chuyến đi của anh sao? Vợ tôi hỏi khi tôi về tới nhà. Dù là một gã đàn ông chân thật, nhưng tôi lại không dám thú thật với vợ chuyện gì đã xảy ra. Chả lẽ tôi lại kể cho cô ấy nghe, người đã sống cùng mình 16 năm, rằng toàn bộ du ngoạn trên chiếc xe máy này là với một cô gái khác.
Nói chung là vui, giống như những gì em có thể hình dung.
Tôi đáp và cố làm ra vẻ thoải mái.
Vậy chứ cái nón của anh đâu rồi?
Vợ tôi hỏi với giọng đầy ngờ vực.
Xấu hổ vì đã bị lộ tẩy, tôi đành kể lại cho vợ tôi nghe toàn bộ câu chuyện.
Cô ấy cười phá lên và trêu chọc tôi. Chúng tôi cùng nhắc lại mùa hè cùng khung cảnh lãng mạn của lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Hồi đó chúng tôi đã cùng nhau lang thang khắp vùng phía Nam Ontario trên chiếc Honda cũ của tôi. Chúng tôi nhớ lại lý do cả hai quyết định kết hôn và lý do vì sao tới bây giờ chúng tôi vẫn chung sống với nhau. Tôi tới Cuba ấm áp, thoáng đãng và đã tìm được tình yêu của cuộc đời mình trên chiếc Honda. Và tại vùng đất này, tôi đã làm mới lại tình yêu của mình trên một chiếc Piaggio. Feliz Winkler.